Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023, trong tuần Bát Nhật chuẩn bị lễ Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Abija tên là Zacharia. Vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy, một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacharia đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy thánh thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn của cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, thằng đứng trầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệp đúng thời, đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ, sao ông lại ở trong cung thánh lâu như thế? Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị cầm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó khi người đói thương các nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại hoàn cảnh neo đơn buồn tủi của gia đình ông Zacharia và đồng thời cho biết thái độ của ông khi sứ thần đến báo tin vui cho ông. Ông Zacharia sống ở làng Ain Karim, một làng ở phía tây nam Jerusalem. Ông sống nghề tư tế do cha truyền con nối. Ở Do Thái, có 24 ngành tư tế, ngành của ông Zacharia đứng vào hàng thứ 8. Theo sách thánh kể, ngành này tuy hoa lợi khá, nhưng không nổi danh mấy và còn có những khuyết điểm đáng trách. Vợ ông là bà Elizabeth thuộc dòng dõi Aharon, cũng là hàng tư tế. Thời xưa, chuyện môn đăng hộ đối như thế, dù không phải là luật buộc. Cho nên, Doãn Tẩy Giả ra đời là kết tinh của hai dòng tộc tư tế để dễ hoàn thành sứ mệnh của mình. Một điều đặc biệt là ông Doãn Tẩy Giả ra đời cất đi nỗi tủi nhục cho gia đình và gia tộc song thần. Bởi vì quan niệm thời xưa của Đông Phương cũng như của Cựu Ước, không có con là một mối nhục nhã, bị coi là bất hạnh, là bị Thiên Chúa trừng phạt. Ông Zakaria mà chúng ta vừa nhấn mạnh tới dòng dõi quý giá là một người tốt lành và rất sẵn sàng, nhưng lại khiếm khuyết trong giờ phút quyết định, nghĩa là đang khi ông dâng hương trong đền thờ Jerusalem, sứ thần Chúa đến loan báo cho ông biết Thiên Chúa sẽ ban cho gia đình ông một người con, đồng thời cho biết về sứ mạng của người con này, thì ông tỏ ra nghi ngờ vì ông đã già và vợ ông cũng đã cao niên. Làm sao lời sứ thần có thể thực hiện được trong những hoàn cảnh như vậy? Quả vậy, ông Zakaria có những ý tưởng quá nhân loại, lòng tin của ông chưa đủ cao và cũng chưa được đào sâu. Bằng một giọng trách cứ, sứ thần cho ông biết, ngài là sứ giả trầu trước mặt Thiên Chúa được sai đến với ông, điều đó hẳn phải đủ rồi chứ. Nhưng thật ra, điều đó chỉ đủ với những người có một đức tin sâu xa và mạnh mẽ, biết được rằng Thiên Chúa làm được mọi sự và quyền năng của người khởi đầu từ những chỗ mà khả năng con người cảm thấy giới hạn vì sự yếu kém tự nhiên của mình. Ông Zakaria đã đón nhận lời Chúa cách sai lạc. Từ nay chỉ còn dấu hiệu là ông sẽ không nói được ngôn ngữ thông thường, tức là ông bị cầm. Trong khi đó, bất chấp sự nghi ngờ kém lòng tin của ông Zakaria, Thiên Chúa vẫn thực hiện chương trình của người là ban cho ông bà một người con là ông Gioan Tẩy Giả, tiền hô của đấng cứu thế. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về lòng tin của bản thân mình. Lòng tin thật không chấp nhận hồ nghi, trái lại đòi tin vững vàng, tin chắc chắn, tin vì uy tín của Thiên Chúa. Lòng tin và hối cải đi với nhau. Lòng tin khởi đầu bằng sự hối cải và hối cải sửa soạn cho lòng tin. Cả hai đi đôi với nhau như hai con mắt cùng nhìn vào một đối tượng là Thiên Chúa và ơn cứu độ. Trong những ngày chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh này, chúng ta hãy kiểm điểm lại lòng tin của mình để sám hối ăn năn. Nhờ đó, lòng tin của chúng ta được vững chắc hơn và có thể nói đó là việc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh cách tốt đẹp nhất. Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm gia đình chúng con, xin hãy đến với thế giới hôm nay. Chỉ có sự hiện diện của Chúa mới biến đổi sự cằn cỗi thành sinh lực dồi dào. Chỉ trong Chúa, chúng con mới có được niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Nguyện cầu trời cao xin mưa xuống đất công bình, mọi mòn đợi trông lúc tôi vắng khi bình minh.